Đừng đợi đến khi được yêu thương rồi mới yêu thương. Đừng đợi đến khi cô đơn rồi mới nhìn thấy hết giá trị của những người bạn. Đừng đợi một công việc thật vừa ý rồi mới bắt đầu. Đừng đợi đến khi có thật nhiều rồi mới sẻ chia đôi chút. Đừng đợi đến khi vấp ngã rồi mới nhớ lại những lời khuyên. Đừng đợi đến khi có nhiều thời gian rồi mới bắt đầu một công việc. Đừng đợi đến khi làm người khác buồn lòng rồi mới xin lỗi. Đừng đợi vì bạn không thể biết mình sẽ phải đợi bao lâu. Các bạn thân mến, chúng ta vẫn luôn nghĩ rằng với tình yêu, đừng chờ đợi, đừng câm lặng, bởi như thế là tự đốt cháy đi cơ hội của chính mình. Phải nói ra tình cảm ở trong tim, dù chỉ một lần để rồi sẽ chấp nhận tất cả những gì sau đó, dù là đau khổ hay hạnh phúc. Tuy nhiên các bạn có thấy rằng, trong cuộc sống sẽ có những giây phút chờ đợi, bắt ta phải dừng lại, không làm gì hết. Nhưng chứ không phải là những khoảng thời gian vô ích, mà thật ra đó có thể là món quà quý giá mà cuộc sống thỉnh thoảng dâng tặng cho chúng ta, nếu như ta biết cách tiếp nhận chúng. Bất cứ ai từng yêu đều hiểu, để tình yêu lớn lên và trổ hoa, sự chờ đợi quan trọng biết chừng nào. Và hẳn các bạn cũng đã từng chờ đợi trong mòn mỏi, rồi thốt lên những câu hỏi rằng, tại sao lại như vậy? Tại sao chúng ta không thể có ngay cái chúng ta đang muốn và cần tới mức điên cuồng? Tại sao chúng ta phải chờ đợi? Và bây giờ, Lời Cửa Gió sẽ đọc cho các bạn một bài viết rất hay của tác giả Phạm Lữ Ân có nhan đề Như Chờ Tình Yêu Đến Rồi Hãy Yêu. Lắng nghe xong, chắc chắn các bạn sẽ có thể lý giải cho riêng mình về những băn khoăn vừa rồi đấy. Sáng nay, tôi nhìn thấy em ở ngã tư, đèn đỏ còn sáng và đồng hồ đang đếm ngược. 39 giây, em đang vội, chiếc xe đạp điện màu đỏ cứ nhích dần lên. Không chỉ mình em, nhiều người khác cũng vội. Những chiếc xe máy cứ nhích dần lên. Sống là không chờ đợi, dù chỉ mấy mươi giây. Tôi nhớ có một hôm nào đó, em đã nói với tôi rằng, đấy là một triết lý hay, ta phải tranh thủ sống đến từng giây của cuộc đời. Nhưng em biết không, đừng vì bất cứ một triết lý hay nào mà gạt bỏ đi ý nghĩa của sự chờ đợi. Bởi chờ đợi ở đây không phải là há miệng chờ sung, mà chờ đợi là một phần của bài học cuộc đời. Em sẽ bằng lòng đợi chứ, nếu em đã học biết về điều sẽ xảy ra. Đợi khi xếp hàng ở siêu thị, vì biết rồi sẽ đến lượt mình, và rằng đó là sự công bằng. Đợi tín hiệu đèn xanh trước khi nhấn bàn đạp, vì biết đó là luật pháp và sự an toàn cho chính bản thân. Đợi một người trễ hẹn thêm 5 phút nữa, vì biết có bao nhiêu việc có thể bất ngờ xảy ra trên đường. Đợi một cơn mưa, vì biết rằng dù dai dẳng mấy, nó cũng phải tạnh. Đợi một tình yêu đích thực, vì biết rằng những thứ tình yêu theo phong trào chỉ có thể đem đến những tổn thương cho tâm hồn nhạy cảm của em. Vì vậy mà hãy cứ bình tâm em nhé. Cuộc đời ta cũng như rượu vang vậy, có những loại vài tháng là uống được, nhưng cũng có loại phải lưu giữ rất nhiều năm để đạt độ chín cần thiết. Điều quan trọng không phải là sớm hay là muộn, mà là đúng lúc. Bởi mọi thứ đều có thời điểm của riêng mình. Vị rượu ngon chính là phần thưởng của tháng năm. Cũng như câu chuyện về hai chú sâu kia, sâu anh nằm trong cái kén, cảm thấy bực bội vô cùng, nên cố vùng vẫy thật mạnh để mong thoát ra ngoài. Vùng vẫy ngày này qua ngày khác, sâu mọc đôi cánh bé, nó lại cố ra sức tập cánh, đôi cánh dần lớn ra, cứng cáp. Và cuối cùng sâu anh hóa bướm, rũ bỏ cái kén chật chội để bay lên cao. Khi đã thoát ra rồi, nó mới thấy sâu em vẫn còn mắc kẹt trong kén. Nó hăm hở lao đến giúp em phá vỡ cái kén và đưa sâu em ra ngoài. Thế nhưng em biết không, sâu em mới chỉ có một đôi cánh mỏng manh bé xíu, nó không thể bay lên như anh và cũng không còn chiếc kén để bảo vệ thân mình. Bướm anh khóc ròng nhìn em bị đàn kiến tha đi. Tôi nhớ có một câu danh ngôn đại ý rằng, bạn sẽ có được con gà con lông vàng mũm mĩm bằng cách ấp trứng, chứ không phải bằng cách đập vỡ cái trứng ra. Vậy thì đó là lý do tại sao con sâu phải nằm trong kén đủ ngày rồi mới được hóa thân, cũng như con người phải 9 tháng 10 ngày mới nên rời lòng mẹ. Đó cũng là lý do của 39 giây đèn đỏ, của 12 năm miệt mài trên ghế nhà trường, của một mối tình thiết tha còn chưa chịu hé lộ, và của rất nhiều khoảnh khắc chờ đợi trong cuộc đời. Mọi vật đều có thời điểm của mình, em đừng cố rút ngắn thời gian. Nếu trái chưa chín thì đừng nên hái, nếu nhộng chưa chín thì đừng phá vỡ kén tằm. Nếu chưa gặp được một tâm hồn đồng điệu thì đừng trao gửi trái tim, đừng để thế giới này tác động. Xuân qua hè tới, đông sang thu về, đừng nôn nóng khi nhìn thấy những loài cây khác đã khoe lá khoe hoa. Hãy cứ bình tâm, hãy đợi thời điểm của mình em nhé. Hãy tận dụng khoảng ngừng lặng này để bồi đắp cho chính mình vào cách khám phá điều sẽ xảy ra. Nếu em biết suy tư, khoảng thời gian chờ đợi không bao giờ là vô nghĩa. Vì thế dù cuộc sống có trôi nhanh biết mấy, em nhớ để dành trong đời mình những khoảng lặng thời gian cho sự đợi chờ. Không chỉ như chờ đèn xanh bật sáng ở ngã tư, mà như chờ rượu chín rồi hãy uống, như chờ tình yêu đến rồi hãy yêu.